đọc tiếp Liên Hương còn trong lúc giao thiệp.
Ở đây là đi về Đọa Lạc.
Cái vòng thiệp này, cái vòng thực con mở cái ảnh ở đằng trước thì có cái vòng giữa tên là vòng gì, Liên Hương?
Mỗi việc phải cung kính và trên thầy, tức là cái vòng xanh ở giữa là cái vòng hoặc.
À, hoặc. Rồi đến cái vòng thứ hai nó chia làm hai phần, và tên là vòng gì?
Mỗi việc phải cung kính và trên thầy, tức là vòng thứ hai là chia làm hai phần, tức là phần là cái vòng này gọi là vòng nghiệp.
Vòng nghiệp. Nó có hai phần, phần trắng tức là nghiệp gì?
Mỗi việc phải cung kính và trên thầy, cái này nó có hai vòng, và vòng trắng thì là những người làm nghiệp lành, tức là những người làm việc thiện.
Để trắng tức là sáng, để hiện tại được ánh sáng, mai đây về cảnh giới an vui. Thế còn cái vòng đen,
môi phải kính bạch trên thầy, tức là vòng đen theo nhiều, tức là những người tạo nghiệp, tức là làm những việc điều xấu và điều ác.
Tạo những cái nghiệp ác, thế cho nên sống ở trong tối tăm, mai đây đọa lạc về địa ngục ngạ quỷ vòng xanh, vòng xanh. Thế là vòng dục ở giữa gọi là vòng số một. Rồi tiếp, vì có mê hoặc, tức là cái vòng hoặc, vì mê hoặc, vì vô minh cho nên mới tạo nghiệp này, thì là cái vòng thứ hai. Rồi vì do mình tạo nghiệp mà cảm cái quả báo phải đọa trong luân hồi, đó là cái vòng thứ ba. Để xin đọc về cái vòng thứ ba bảo giới.
Nữa là vòng quả báo như là năm cảnh, một trời.
Ở đây trong cái vòng thứ ba thì chị em thấy những cái ảnh thì nó không được rõ, thôi mình cứ theo cái bài mình nhận nó dễ hơn. Đó, đến cái vòng thứ ba là đúng là cái vòng luân hồi đấy, cái vòng gọi là quả báo, tức là do hoặc nghiệp mà bây giờ thành có cái quả báo là chịu luân hồi. Thì cái luân hồi này nó chia làm năm cảnh. Cảnh thứ nhất là cõi nào?
Cảnh thứ nhất là trời.
Mà làm sao đây lại chia phần A với phần B? Thì thế nào? Phần A nói về cái gì? Tức là cõi trời mà lại chia làm hai phần. Thì cõi thứ nhất là cái phần thứ nhất là nói về cái gì? Phần thứ hai nói về cái gì? Cõi trời ở dục giới. Thế nào là cõi trời ở dục giới? Cũng bằng ngũ trần. Ngũ là năm, năm trần là những trần gì?
Sắc,
tài, danh,
nhân, thực,
thì. Bây giờ con chỉ con nói rõ ra đi, nói tiếng Việt Nam đi. Sắc, tài, danh, thực, thủy là cái gì? Sắc là tức là con thích sắc đẹp. Tài là gì? Tiền của. Rồi gì nữa? Danh là gì? Danh giá. Thế rồi gì nữa? Cái tham ăn là cái ai cũng bị. Rồi gì nữa? Rồi cái ngủ nữa. Thế có năm cái này người ta thèm, coi như là thèm khát, sống với năm cái này từ lịch kiếp tới giờ nhưng mà vẫn thèm vẫn khát, càng mãi miết càng được càng đòi. Chuyện một là gì, con nói lại để cho chị em nhớ.
Người Phật kính bạch thầy, một là ham sắc đẹp.
Ham sắc đẹp. Hai.
Hai là ham tiền bạc.
Ba.
Ba là ham tiếng khen.
Ham danh giá, ham tiếng khen. Bốn.
Bốn là ham ăn ngon.
Ăn ngon. Năm.
Năm là ham ngủ.
Ham ngủ. Nghĩa là lười biếng. Cái ngủ nó thuộc về cái phần lười biếng, nghỉ ngơi, ham rong chơi đi chứ không thích làm cái gì cả. Cái ngủ là cái lười biếng. Đấy thì chúng ta có năm cái đó gọi là ngũ dục. Mà ở đây ấy, lại gọi là ngũ trần chứ không nói ngũ dục. Vậy con biết ngũ trần là gì? Sắc, thanh thì nữa, hương vị và xúc. Sắc tức là cái gì? Người ta cũng ham những các cái hình hình sắc sắc, sống ở trong cái hình hình sắc sắc gọi là sắc. Rồi gì nữa? Âm thanh. Gì nữa?
Mũi ngửi mùi hương.
Rồi gì? Lưỡi nếm vị, xúc thân xúc chạm, nóng, ấm, nóng. Nghĩa là đối với cảnh năm trần, năm căn mà nó hoạt động thì gọi là hạnh phúc. Cái mắt nó mù thì gọi là hết hạnh phúc. Hay là cái lưỡi, cái tai nó điếc, thế là gọi là hết hạnh phúc. Thì cái ngũ trần này cũng gọi là ngũ dục, nhưng mà nhẹ hơn năm cái mà con vừa kể ban nãy. Cho nên phân biệt đây là ngũ dục và ngũ trần. Thế thì tham ngũ trần nhiều khi nó cũng thanh tao, cái gì mà các cụ cũng không chịu. Tại sao? Người ta tham ngũ trần, ta tham cái âm thanh, nghe những cái điệu ca hát nhẹ nhàng, làm những cái bài thơ, cái những cái nó cũng thanh tao, tại sao cấm? Cái giả mà mình cho là thật thì mình đã hết ngu si chưa? Thế cho nên cũng như con nghệ nên nó còn vướng ở trong cái lưới. Thế cho nên rằng mình còn ở trong cái vòng mê. Cho nên tuy rằng cũng có khi năm trần nó thanh tao nhã nhặn, nhưng mà còn cho là thật thì đều là mê cả, không biết nó là ảo ảnh. Thế cho nên năm dục là đáng sợ, mà năm trần cũng là những cái màng lưới để cho bắt con người ở trong vòng luân hồi không ra được. Thế bởi vì những vị ở trong ngục dục giới còn có ngũ dục và ngũ trần, cho nên còn phải trả giá là chịu sự tranh chấp của Atula. Con hiểu câu này thế nào? Là cõi sung sướng đây, nhưng mà hãy còn cho ngục năm trần là thật, hãy còn vướng mắc, thế cho nên còn cái quả báo là sự đối lập, sự chống đối của cái bọn Atula. Theo như kinh Lăng Nghiêm giảng, tại con thấy có cái tai của mình nó đối với cái âm thanh, cái mắt của mình nó đối với sắc, căn nó còn đối với trần, cho nên còn có những sự chống đối, chưa ra khỏi được những cái đối lập, cái đối đãi. Thế cho nên cõi dục giới còn sống ở trong năm trần thì còn chịu cái sự tranh chấp của bọn Atula, nghĩa là còn có yêu có ghét. Thế còn cái đó là cái phần A ở cõi trời. Còn cái phần B ấy, là nói về cái gì? Tiểu Thiện nói tiếp. Là thế nào? Cái cõi này người ta đã biết ngũ trần là đáng chán, ta đã xa rời được ngũ dục và ngũ trần, nhưng mà người ta cũng hẳn còn thấy cái thiền định là thật, ta lại mắc vào cái thiền định, cho nên bị cái quả báo của thiền định. Chứ bốn thứ thiền định sắc giới thì phải về thì cảm cái quả báo về cảnh giới sắc giới, mà tu bốn thứ thiền định về vô sắc thì cảm cái quả báo phải về cái cõi vô sắc giới. Thế thì vì còn cảm cái quả báo như vậy, cho nên khi cái quả báo nó hết thì lại y nhiên ở trong vòng luân hồi như tất cả mọi người. Thế thì trên cõi trời có hai cái cảnh ấy, một cảnh tạm gọi là an, nhưng mà cũng vẫn là còn ở trong vòng cái quả báo. Còn một cảnh ấy thì còn sống ở trong dục lạc, tuy an vui nhưng mà cũng còn có cái chiến tranh với cái Atula. Cái chiến tranh này như chị em thấy ở cõi trời đó, cái các vị Atula mà bị tù, bị làm tù binh, hôm qua mình học ở trong trong A Hàm nói sao nhỉ, bị tù binh bị năm thứ dây nó trói. Nhưng nếu mà lúc nào mà ông thấy cõi cảnh trời nó sung sướng, nó yên vui, ông thích, ông ham ở ấy, thì năm cái dây nó làm gì? Nó thả để cho ông hưởng năm cái dục lạc đó. Thế nhưng mà nếu mà ông đã tỉnh ra mà chán cái cảnh đó, muốn đi chỗ khác ấy, thì năm cái dây ấy nó lại trói lại. Đó, cảnh ở trên trời cái quả báo của người ta sung sướng như thế, cho đến tù binh mà cũng được hưởng như thế. Trong khi tù binh ở cõi người thì chịu biết bao nhiêu khổ, nhưng mà ở trên trời tù binh sung sướng như thế.
Thì con hiểu là cái cõi trời với là sanh và cái cõi trời là cũng do cái quả báo, là ví dụ bây giờ tu thiền định thì mai mốt chết đi thì cái quả báo là lên trời, cũng không có được tự tại gì ạ.
nếu mà con không có cái nguyện, con cho nên trong nhà Phật khuyên mình phải hồi hướng, thì dù ở trời hay ở người mình vẫn gặp Phật pháp, mình vẫn tu. Còn nếu không hồi hướng về Phật đạo, làm phước mà thấy mình làm phước thì phải lên cõi trời. Hay với những cái cõi khác lớn như vui sắc lớn là của những các vị tu thiền định.